trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói với các trưởng giáo đoàn Ê-phê-sô rằng: "Các ông hãy thận trọng và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông. Chúng không dung tha đoàn chiên, và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông hãy tỉnh thức và nhớ rằng trong 3 năm trời, đêm ngày tôi không ngừng xa lệ mà khuyên bảo từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người. Người là đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hóa. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu đuối và ghi nhớ lời Chúa Giê-xu đã phán: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói xong, Ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy đều khóc lớn tiếng và ôm cổ Phao-lô mà hôn. Họ đau buồn nhất là vì lời Ngài vừa nói rằng họ sẽ không còn thấy mặt Ngài nữa. Rồi họ tiễn đưa Ngài xuống tàu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn ở dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong chân lý. Lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha và Ngài cầu nguyện thứ nhất là để tất cả chúng ta được nên một như Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Ở đây, Chúa gìn giữ và bảo vệ từng người chúng ta, những người mà Chúa Cha đã giao phó thì Chúa Giêsu bảo vệ, trừ ra đứa con hư vong là Giuđa đã phản bội Chúa. Còn các tông đồ, dù có tản mát, Chúa cũng đã quy tụ họ trở về. Và Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha. Ngài là một với Chúa Cha từ đời đời. Bây giờ Ngài trở về với Chúa Cha sau khi đã hoàn tất công việc mà Ngài đã vâng lời Chúa Cha. Này con xin đến để thực thi ý của Cha. Và trên thập giá, Ngài đã nói với Chúa Cha là mọi sự đã hoàn tất. Ngài đã vâng lời Chúa Cha cho đến cùng. Và Ngài đã trút hơi thở. Ngài đã mặc lấy thân xác của con người. Và một Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa từ đời đời với Chúa Cha mà Ngài đã mặc lấy nhân tính của con người để ở giữa loài người và chuộc tội cho nhân loại. Một tội là xúc phạm đến Thiên Chúa. Không vâng lời Chúa thì Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Sự vâng lời tuyệt đối của Chúa Giêsu đền cái tội lỗi của con người và đưa con người về với Thiên Chúa Cha. Ngài cầu nguyện để tất cả được nên một. Nên một là sự hiệp nhất. Hiệp nhất với Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Và chúng ta là những chi thể để đầu phục thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải để làm theo ý của mình. Nên một, hiệp nhất đó là một tâm hồn, một tư tưởng, một suy nghĩ, một tình yêu với Chúa Giêsu như là một người con trong cái lòng hiếu tự với Cha trên trời. Và nhờ Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, cho nên mọi việc Ngài làm mang giá trị của một Thiên Chúa thì mới đền được cái tội cho con người xúc phạm đến Thiên Chúa. Mà tất cả nhân loại chúng ta, dù có chịu khốn khổ, chịu đóng đinh trên thập giá đi nữa, thì cũng chỉ mang giá trị của con người thôi, không có đền được tội của con người. Thì Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha. Chúa Cha yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu cũng yêu thương nhân loại. Ngài là một với Chúa Cha. Cho nên, Ngài đến để ban lời của Chúa Cha cho trần gian này, cho các tông đồ trước tiên, và sống đúng lời của Chúa, thì dĩ nhiên là thế gian sẽ ghét, vì thế gian đã ghét Chúa Giêsu, triệt tiêu Chúa Giêsu, thì cũng triệt tiêu những ai đi theo Chúa Giêsu và sống lời của Chúa Giêsu. Nhưng mà lời Chúa Giêsu là chân lý, lời Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha, lời Cha là chân lý, chân lý để đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời, tới bình an đích thực. Lời của Chúa Cha là lời thánh hóa, lời ban bình an, là lời khôn ngoan. Chân lý là sự thật mà Chúa Giêsu đã nói, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu muốn cho mỗi người chúng ta đi con đường của Ngài, sống lời chân lý của Ngài. Ngài nói tất cả từ nơi Chúa Cha. Và chúng ta sống đúng lời của Chúa Giêsu, chúng ta không có chạy theo trần gian. Trần gian thì tranh chấp để hơn thua tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Trần gian thì biết bao nhiêu đấu tranh với nhau để loại trừ nhau, hoặc là cộng tác với nhau để đạt được những mục tiêu của trần thế, và rồi sau đó cũng phản bội nhau. Và đó là lịch sử của nhân loại. Vừa ký hiệp ước với nhau thì sau đó xé bỏ hiệp ước, như Hitler chẳng hạn, ký hiệp ước với Liên Xô rồi sau đó là xé bỏ và tấn công Liên Xô. Cho nên trần gian là nơi muôn vàng cái xảo trá, và thường là mỗi người lấy mình làm trung tâm, cho nên không ai chịu ai. Thì khi một người sống như vậy, một thế giới sống như vậy, thì không bao giờ có bình an, có hạnh phúc. Và cũng ghét những người sống theo lời của Chúa, sống trong cái điều thiện mà Đức Kitô mang đến cho thế gian này. Cho nên, Chúa Giêsu cầu nguyện xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Con người dễ bị cám dỗ để đi theo những cái tư tưởng của trần gian là đạt được cái thú và cái lợi ngay trước mắt của mình. Lợi về tiền bạc, lợi về danh vọng, lợi về cái địa vị xã hội và những lạc thú cho xác thịt, cho những cái chóng qua của trần gian, để rồi lấy cuộc sống trần gian này làm trung tâm. Nhưng mà thực tế, 70 năm, 100 năm, tất cả đều qua đi. So với cuộc sống vĩnh cửu, hàng bao nhiêu tỷ tỷ năm mà trần gian không thể so sánh được, thì nó như là một cái tích tắc mà người ta ví giống như là một cái bóng câu qua cửa sổ, thoáng qua một cái là cái bóng đó mất rồi. Chỉ trong tích tắc thôi, hiện tại đối với con người là giây phút tích tắc thôi, rồi nó thuộc về quá khứ. Còn đối với Thiên Chúa, không có lệ thuộc không gian và thời gian, vĩnh cửu là của Ngài. Cho nên trần gian không có thể so sánh được. Chúa gìn giữ chúng ta khỏi những sự dữ, để không nhìn những cái chóng qua của trần gian mà rơi vào cái bẫy của ma quỷ, của xác thịt và của thế gian. Xin Chúa Cha gìn giữ từng người chúng ta khỏi những sự dữ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện điều đó cho từng người chúng ta. Vì chúng ta không thuộc về thế gian, không sống cho thế gian mà sống cho Chúa, sống theo lời chân lý của Chúa mà Chúa Giêsu đã mang đến, lời của Chúa Cha cho nhân loại. Chúng ta được thánh hóa trong chân lý, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa Giêsu đã tự thánh hóa để cả nhân loại được thánh hóa trong chân lý. Tất cả mọi người đều được mời gọi để sống trong chân lý, sống trong sự thật, vì sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi những sự dữ. Sự thật đó là lời của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu đã sống, đã thể hiện ý muốn của Chúa Cha ngay giữa trần thế này. Vì vậy, chúng ta hãy để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, thánh hóa chúng ta, giúp chúng ta hiểu được lời dạy của Chúa Giêsu, con đường của Chúa Giêsu đi, là đầu phục ý muốn của Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, để chúng ta không làm theo ý riêng của mình, cũng không cầu nguyện để đòi Chúa phải theo ý riêng của chúng ta. Tất cả những điều đó là chúng ta quy về con người của chúng ta, chứ không phải quy về Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, chứ không phải lấy con người, không phải lấy trần gian này làm trung tâm. Vì vậy, chúng ta sống một đời sống mới, một đời sống phục sinh của Đức Kitô, để hướng về Chúa Cha mà Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta về, làm những người con hiếu thảo với Cha trên trời. Cái lòng hiếu tử của một người con với Cha trên trời, đó là điều cần thiết. Nhờ đó, chúng ta mới sống đúng là những người con, thì để Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, thánh hóa, mà giúp chúng ta có cái tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng người chúng ta, chứ không phải là tự sức của chúng ta có thể thực hiện và yêu mến ý muốn của Chúa Cha được. Vì vậy, chúng ta xin Thánh Thần Chúa hãy đến. Như trong bài đọc 1, Thánh Phaolô đã nói với những người mà Ngài đặt làm giám quản, lo cho các cộng đoàn mà Ngài đã thành lập, là nhờ Thánh Thần của Chúa đặt các ông làm giám quản để điều khiển giáo đoàn. Thì hãy cẩn thận, sói dữ có thể đột nhập, sói dữ nó có thể ăn nói xảo trá, nổi dậy, để lôi kéo những người đã tin vào Chúa. Và biết bao nhiêu những tư tưởng sai lạc từ thời của Thánh Phaolô đã đề cập tới, thì chúng ta biết suốt 2000 năm qua biết bao nhiêu cái lạc giáo, những tư tưởng sai lạc để nói sai về thiên tính của Chúa Giêsu, nói sai về giáo lý của Chúa, hoặc là một lối sống nghịch lại với chân lý của Chúa. Và các công đồng đã được họp để giải quyết những cái vấn nạn từ lạc giáo Ario cũng như công đồng Jerusalem đầu tiên để giải quyết cho những người dân ngoại trở về với Chúa, rồi tới cái công đồng gần nhất của chúng ta là công đồng Vatican II để cho chúng ta một nền phụng tự bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, giúp cho mọi người có thể hiệp thông trong việc phụng tự, kết hiệp với của lễ là chính Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha mỗi ngày. Và tiếp tục ngày nay cũng có rất nhiều những tư tưởng sai lạc nó tiếp tục gieo rắc, rồi hết thị nhân này thị nhân nọ. Chúng ta nhớ Chúa đã nói, đã mặc khải cho chúng ta qua lời Chúa trong Kinh Thánh, qua lời dạy của Hội Thánh. Cho nên chúng ta có Thánh Kinh, Thánh Truyền và quyền giáo huấn của Hội Thánh. Tất cả những mặc khải tư chỉ được phổ biến khi được giáo hội đã xác nhận, như là Đức Mẹ hiện ra ở Fatima chẳng hạn, thì mới được phổ biến. Còn chúng ta cầu nguyện và hướng về Chúa để tất cả những điều mà Chúa đã mặc khải qua Kinh Thánh, qua Thánh Truyền, qua quyền giáo huấn của Hội Thánh, biết bao nhiêu người đã nên thánh thiện, chúng ta hãy sống điều đó trước tiên. Đó là căn bản. Rồi còn những cái mặc khải khác, nếu phù hợp với lời Chúa thì mới có giá trị. Còn nếu không được giáo hội công nhận thì chúng ta đừng có bận tâm mà chạy theo. Vì rất nhiều những tư tưởng sai lạc trong thế giới này, nó đã làm cho 80% nhân loại chúng ta mất niềm tin. Rồi bây giờ những người đạo đức thì bị những tư tưởng sai lạc để chống đối Đức Giáo Hoàng, chống lại quyền giáo huấn của Hội Thánh. Đó là kế hoạch của ma quỷ tấn công vào những người đạo đức, rồi nghĩ rằng là mình nghe theo sứ điệp của người này, sứ điệp của người kia. Trong khi đó chúng ta không nghe lời Chúa, không nghe lời dạy của Hội Thánh, thì chúng ta đang đi sai lạc. Thánh Phaolô đã cảnh cáo, ngay cả những giám quản được Thánh Thần Chúa sắp đặt, thì hãy coi chừng sói dữ đột nhập và những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Và Thánh Phaolô đã ký thác tất cả giám quản này cho Chúa, và chính Thiên Chúa mới có lời ban sự sống, và chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta được dự phần vào gia nghiệp với tất cả mọi người đã được thánh hóa. Chúng ta hãy sống lời chân lý của Chúa, qua lời Chúa, qua Kinh Thánh, qua quyền giáo huấn của Hội Thánh trước tiên. Để từ thời Thánh Phaolô đã cảnh cáo, thì ngày nay chúng ta cũng tiếp tục nghe lời của Chúa và lời của Thánh Phaolô đã cảnh cáo, để chúng ta không có bị sai lạc trong thế giới này. Và Thánh Thần của Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta qua những khúc quanh của lịch sử và đi vào một đời sống mới với Chúa Giêsu Kitô, đã đấng đã chiến thắng sự dữ, đã chiến thắng thần chết, để đưa chúng ta về với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Amen.
Nào ta hãy lắng nghe lời Chúa, là đuốc sáng soi cuộc đời, và hãy lắng nghe lời Ngài. Nào ai đang trong mê lầm,
vì lời Chúa dâng mạnh đỡ lưng, trong gai đường dài và những đắng cay cuộc đời, tựa như mây khói tan dần.
Vì lời Ngài chính là rừng sông, là niềm vui với bao ân tình. Lời Ngài soi đường dẫn lối, đưa ta vào hạnh phúc an bình. Nào ta hãy vững tin cậy Chúa, dù những
vì lời Chúa sức mạnh đỡ nâng để dám hy sinh vì người và biến đắm say cuộc đời tình thương sẽ mãi chan hòa.
Vì lời Ngài chính là rừng sông, là niềm vui với bao ân tình. Vì lời Ngài soi đường dẫn lối, đưa ta vào hạnh phúc an bình. Nào ta hãy lắng nghe lời Chúa, sông là niềm vui với bao ân tình. Vì lời Ngài soi đường dẫn lối, đưa ta vào hạnh phúc an bình. Vì lời Ngài chính là rừng sông, là niềm vui với bao ân tình. Vì lời Ngài soi đường dẫn lối, đưa ta vào hạnh phúc an bình.